Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, yeah, yeah, cảm ơn cô Thanh Vy. Dạ, vì đang đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu Victoria sẽ không tổ chức như mỗi năm. Dạ, cộng đồng sẽ tổ chức hội chợ Tết qua mạng. Năm nay hội chợ Tết sẽ được qua kỹ thuật mạng để quý vị có thể tận hưởng trải nghiệm lễ hội một cách an toàn ngay tại nhà của quý vị. Hội chợ Tết qua mạng sẽ kéo dài 2 ngày cuối tuần này, thứ bảy và chủ nhật, ngày 6 và 7, bắt đầu 7 giờ tối đến 9 giờ rưỡi tối. Và trực tuyến phát trên trang www.tetfestival.com.au và Facebook của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Victoria.
Wow, như vậy là hội chợ Tết sẽ tổ chức ngay cuối tuần này.
Dạ. Yeah.
Nếu mà hội chợ Tết bình thường tổ chức để mà mọi người đến tham dự một cách trực tiếp thì dễ rồi, năm nào mình cũng làm và cũng quen rồi. Nhưng mà cái tổ chức hội chợ Tết mà trên mạng thì rõ ràng là không phải đơn giản, và dĩ nhiên là cần phải rất là nhiều cái kỹ năng về vấn đề online, về vấn đề điện toán. Thế thì ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria làm thế nào để tổ chức được cái buổi hội chợ Tết trên mạng mà cần với nhiều cái kỹ năng về tin học như vậy, thưa Andrew?
Dạ. Ban chấp hành cộng đồng thì gồm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thì biết xài Internet và biết quay phim, thì ban chấp hành này experience lắm để làm hội chợ Tết lên mạng.
À, ban chấp hành Người Việt Tự Do Victoria gồm rất là nhiều người trẻ tuổi, phải không ạ? À? Và chính vì trẻ tuổi cho nên các bạn rất là rành rẽ về vấn đề Internet, về vấn đề tin học chẳng hạn. Và bây giờ chính các bạn là đứng ra tổ chức cái buổi hội chợ Tết này.
Dạ, dạ đúng.
Vâng, nhân Andrew nói thì tôi cũng nhớ đến vừa rồi trong cái dịp Tết Tây và Giáng sinh đó, ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria cũng có một cái buổi tổ chức văn nghệ trên mạng với rất là nhiều tiết mục phong phú và đặc sắc, phải không Andrew?
Dạ có.
Thế thì kết quả như thế nào Andrew?
Dạ, dạ có nhiều người coi. Ban chấp hành hy vọng có nhiều người xem hội chợ Tết lên mạng cuối tuần này luôn.
Như vậy thì cái việc tổ chức một cái hội chợ Tết, dĩ nhiên là hội chợ Tết truyền thống, nó có ý nghĩa gì đối với các bạn?
Dạ, chúng tôi muốn đóng góp cho cộng đồng và muốn tổ chức hội chợ Tết để mọi người cùng thưởng thức và vui chơi luôn. Năm nay thì khó làm tại vì COVID-19, làm trên mạng thì hy vọng chúng ta cũng có opportunity để celebrate hội chợ Tết với cộng đồng.
Để ăn Tết với cộng đồng.
Dạ.
Vậy thì Andrew có thể cho biết các bạn trẻ đã tốn bao nhiêu thời giờ để mà tổ chức một hội chợ kéo dài đến 2 ngày như vậy ở trên mạng hay không?
Dạ, các bạn bắt đầu lên kế hoạch cho hội chợ Tết vào khoảng tháng 8 năm trước. Chúng tôi đã bỏ nhiều giờ viết và quay phim, và chúng tôi rất tự hào về các video quay cho hội chợ Tết. Năm nay chúng tôi đã thử rất nhiều thứ mới cho Tết tại vì mình làm lên mạng. Chẳng hạn như quay bú lăng như phim Hollywood, và làm các video cho trẻ em như xếp giấy origami, thì làm mấy điều khác năm nay. Chúng tôi đã thể hiện rất nhiều sự sáng tạo và niềm đam mê. Chúng tôi kính mời và hy vọng quý vị sẽ xem vào cuối tuần này.
Đến đây thì mình thắc mắc là ai là những cái người đóng vai trong các cái video của các bạn, hay là các cái phim, hay là những cái trò thủ công của các bạn mà Andrew vừa đề cập đó?
Dạ, mấy bạn ở trong ban chấp hành nhân viên xã hội, giống như biết học về xếp giấy origami hay là biết chúc Tết. Mấy video đó thì giúp cho mấy em trẻ hay là mấy em không có biết nói tiếng Việt hoặc biết nhiều về Tết để học và biết hơn về mấy cái chương trình mà mình làm trong Tết.
Vâng, các bạn trẻ tuổi nè, nhưng mà các bạn lại đặc biệt quan trọng những cái lễ hội có tính chất truyền thống như vậy. Nhưng mà như vậy thì các bạn có gặp khó khăn gì trong cái việc mà tổ chức một cái lễ hội quy mô không kém gì một cái hội chợ Tết bình thường như vậy hay không?
Dạ, không có khó khăn lắm, tại vì ban chấp hành này thì làm Tết cho mấy năm rồi. Ban chấp hành này thì có nhiều người mà biết quay phim và biết nhạc, biết đoạn để quay trên mạng. Năm nay ban chấp hành này không có gặp khó khăn nhiều. Và chương trình cuối tuần này sẽ có những tiết mục quý vị đang mong đợi để mọi người cùng nhau thưởng thức. Vì vậy chúng tôi kính mời và hy vọng quý vị có thể tham gia trực tuyến với chúng tôi để đón Tết từ chính ngôi nhà của quý vị. Chỉ cần vào trang www.tetfestival.com.au vào thứ Bảy và Chủ nhật ngày để xem lễ hội.
Vâng, cảm ơn bạn Andrew Đỗ, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria, và chúc chương trình hội chợ Tết của quý vị thật là thành công và có thật là nhiều người đồng hương của chúng ta cùng tham gia để mà cùng đón một cái Tết mà rất là khó khăn vì đại dịch, nhưng mà cộng đồng vẫn không quên cố gắng để mà mang lại không khí Xuân Tân Sửu cho tất cả đồng hương. Nhân dịp này cũng thân chúc các bạn trẻ thuộc Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria càng ngày thì tinh thần mà dấn thân về cộng đồng của các bạn càng phát triển tốt đẹp hơn, và nhờ đó sẽ cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam và tự hào về nền văn hóa của Việt Nam hơn. Xin cảm ơn các bạn.
Dạ, cảm ơn cô.
Xin chào cô Thiên Giang. Thưa cô, như là Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria, anh Andrew Đỗ vừa trình bày đó, thì hội chợ Tết trực tuyến năm nay của Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria dù được tổ chức trên mạng nhưng mà cũng kéo dài 2 ngày và cũng rất là nhiều cái tiết mục hấp dẫn. Thì cô là điều hợp viên và biết rất rõ nội dung của chương trình hội chợ Tết này, thì xin cô bật mí nội dung của hội chợ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này.
Trước hết thì em xin được gửi lời chào đến chị Thanh Vi cùng quý khán giả của đài SBS. Hội chợ Tết năm nay mặc dù là trực tuyến qua mạng nhưng mà lẽ dĩ nhiên là những chương trình vui xuân mà chúng ta có hàng năm không có bình thường. Tuy nhiên thay vào đó là những cái sự sáng tạo rất là mới lạ của các bạn trẻ trong ban tổ chức. Trong ngày 2 ngày hội chợ Tết mà qua mạng đó thì chúng ta sẽ có những cái chương trình như là cách xếp giấy origami. Các bạn sẽ hướng dẫn mọi người cách xếp những cái con thú, đặc biệt là con trâu cho tượng trưng cho năm nay.
Năm Tân Sửu vâng.
Dạ đúng rồi. Và các bạn cũng có những cái chương trình như là gọi là blind cooking, nấu ăn, blind cooking challenge. Đặc biệt là một cái cuộc mình gọi là đọ sức trên sân khấu, thử cái bụng của mình với những cái món ăn rất là lạ kỳ, với cái tên gọi là Iron Stomach. Thì nó là một cái cuộc thi, mặc dù là chúng ta bị Covid nhưng mà các bạn cũng có đăng ký để mà đến tham gia cái cuộc thi đấu này, và chúng em có quay video và sẽ làm lại cái phóng sự để cho mọi người coi. Ngoài những cái chương trình đó ra thì chúng ta còn có những cái như là những cái video clip nói về mình gọi là superstition, tức là
mê tín dị đoan đó.
Mê tín dị đoan, đúng rồi, và những cái kỵ làm và không nên làm trong 3 ngày Tết. Những cái điều thú vị này đó là các bạn muốn làm nên để cho những người bạn trong cùng trang lứa với các em hiểu thêm một chút xíu về cái phong tục tập quán của mình, cũng như là dạy cho các bạn của mình nói những cái câu chúc Tết để cho các bạn có thể biết được, để mà trong 3 ngày Tết sắp tới các bạn sẽ biết để mà chúc Tết mọi người. Nên có những cái video rất là thú vị. Và có một cái video phóng sự về cái viện bảo tàng của người Việt mình tại Footscray. Lẽ đương nhiên là cũng không có thiếu được cái chương trình văn nghệ đặc sắc do các anh chị em ca nghệ sĩ tại Melbourne đóng góp.
Vâng, qua những cái sự mô tả của cô Thiên Giang thì chúng ta thấy là chương trình hội chợ Tết dù là trực tuyến nhưng mà cũng rất là đa dạng, rất là phong phú và nghe cũng không kém phần hấp dẫn. Thế thì những cái chi tiết nào mà cô Thiên Giang có thể cho biết về các cái mục gọi là đặc sắc trong hội chợ Tết hay không? Thí dụ như hồi nãy tôi có nghe đề cập đến cái gọi là blind cooking là như thế nào? Tức là bịt mắt rồi nấu nướng hay sao cô?
Em muốn dành cái sự ngạc nhiên cho khán giả.
Vâng.
Nhưng mà blind cooking là một cái chương trình thi nấu ăn. Nếu mà mình gọi là thi nấu ăn thì cũng không đúng. Nhưng mà nó là một cái cuộc trổ tài nấu ăn giữa những người tham gia. Thì em nghĩ rằng là đối với cá nhân em thì em thấy là hơi thiên vị một chút xíu, nhưng mà em cảm thấy rằng là các bạn trẻ trong cái ban tổ chức của hội chợ Tết rất là sáng tạo, dạ, có cái óc sáng tạo rất là hay. Và những cái chương trình quý vị nên theo dõi, từ bởi vì cá nhân Thiên Giang thì Thiên Giang nghĩ rằng là cái chương trình nào cũng hay hết, nó có cái hay của nó và nó có cái duyên của nó, nhất là những cái video clip nho nhỏ nói về những cái, như lúc nãy Thiên Giang có nói đó, nói về những cái đố kỵ không nên làm trong 3 ngày Tết. Nó rất là hay để cho các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở đây hiểu được phong tục tập quán của mình. Cái đó là cái điều mà Thiên Giang nghĩ rằng là cái cơ hội để cho các bạn tìm hiểu và cho các bạn trẻ trổ tài, tìm hiểu về văn hóa của mình và tự làm lên những cái video đó để mà chia sẻ với các bạn cùng trang lứa của mình. Cái điều đó là em nghĩ rằng là thú vị. Và cái đặc biệt nữa đó là Thiên Giang nghĩ rằng là mặc dù là chúng ta cách ly, năm nay không có cái chương trình văn nghệ, không có các không có sân khấu, nhưng mà các em cũng đã cố gắng rất là nhiều để tạo một cái sân khấu. Thiên Giang xin được sử dụng cái từ là hoành tráng của chú Phiếu, một cái sân khấu rất là đẹp. Và cái sự tham gia của ngoài những cái tài năng tại thành phố Melbourne của mình thì sẽ có những cái tiết mục hợp tác giữa các anh chị ca nghệ sĩ ở Melbourne và Sydney. Và đặc biệt là chúng ta cũng có sự tham gia của ca sĩ Hoàng Kim đến từ Hoa Kỳ và ca sĩ Jane Thái Hòa từ Canada.
Ở đây tôi thấy cũng có những cái màn biểu diễn nghệ thuật nữa, đó là những cái màn gì vậy cô Thiên Giang?
Dạ, ngoài những cái chương trình văn nghệ, những cái tiết mục đơn ca, song ca, tam ca và tốt ca, thì chương trình văn nghệ năm nay có một cái fashion show rất là đặc biệt do các bạn trẻ trong cộng đồng chúng ta thực hiện. Áo dài sẽ do một bạn trẻ rất là trẻ trong cộng đồng tự sáng tạo, design và may, cũng như là những cái mình gọi là những cái accessories, những cái trang sức trên
áo dài. Đúng rồi, đồ trang sức
dài.
Trên người, đúng rồi.
Dạ, những đồ trang sức trên áo dài cũng do bạn trẻ là Henry design. Thiên Giang rất mong quý vị theo dõi chương trình văn nghệ vào ngày thứ hai, tức là chủ nhật. Chương trình fashion show sẽ vào ngày thứ hai của hội chợ Tết, rất là dễ thương và đặc sắc do các bạn trẻ thực hiện.
Nghe thì rõ ràng là chương trình rất là phong phú, rất là hấp dẫn. Ở trong chương trình này chúng tôi thấy cũng có cái mà hồi nãy giờ anh Andrew và cô Thiên Giang đề cập đến, đó là cái sinh hoạt thủ công. Thì những cái sinh hoạt này là cũng quay trước, chứ đâu phải là mời gọi phụ huynh đưa các em đến tham gia rồi quay đâu, phải không Thiên Giang?
Dạ đúng rồi, bởi vì trong khi mà thực hiện những cái chương trình này đó chị, thì mình vẫn còn bị cái giới hạn của việc cách ly chị. Cho nên là chúng em không thể nào mà có thể mời các phụ huynh đưa các em đến, nhưng mà những cái video clip hướng dẫn mọi người cách xếp giấy, làm những con thú, cũng như là những cái bông hoa sử dụng trong mùa Tết, thì em nghĩ rằng là rất là dễ dàng để cho mọi người theo dõi và tham gia. Được. Cá nhân Thiên Giang thì Thiên Giang sẽ chắc chắn rằng là sẽ ngồi với con gái của mình để mà chế những cái bông hoa sen và những cái con thú để mà tới ngày mùng 1 Tết là mang đi khoe với lại gia đình của mình, khi mà mình get together để mà có cái New Year dinner.
Nếu những năm trước có những hội chợ Tết kéo dài 2-3 ngày rộn ràng, rồi người qua lại dập dìu để mà tất cả mọi người, tất cả đồng hương đều có thể vui xuân đón Tết, thì năm nay quý vị cũng có thể ngồi tại nhà để mà đón Tết, ngồi tại nhà để mà cùng thưởng thức cái Tết chung quanh mình từ trên cái màn ảnh. Riêng bản thân cô Thiên Giang đó, cô thấy là cái việc tạm gọi là đón Tết tại nhà vì Covid như thế này đó, nó có ý nghĩa như thế nào? Và nó có thay thế được hội chợ Tết mà mình có thể tham gia trực tiếp được hay không?
Cá nhân Thiên Giang thì Thiên Giang nghĩ rằng là buồn là chúng ta không gặp nhau được để cùng vui xuân, tay bắt mặt mừng ở cái hội chợ Tết, nhưng mà vẫn có thể tìm lại được không khí xuân qua những cái video clip và đưa chúng ta về lại những cái tuổi thơ mà khi chúng ta đón Tết ở quê nhà. Và đó là một trong những cái mục đích mà các bạn, mặc dù khó khăn nhưng mà các bạn vẫn cố gắng thực hiện, đưa một cái chương trình mới lạ cho mọi người cùng chia sẻ trong 3 ngày Tết.
Vâng, xin cảm ơn cô Thiên Giang. Bây giờ chúng ta quay trở lại với anh Andrew Đỗ.
Thư Giang rất mong là được gặp quý vị qua chương trình đón xuân của cộng đồng người Việt chúng ta trên trang mạng. Quý vị có thể theo dõi qua trang mạng Facebook của cộng đồng hoặc là website www.tetfestival.com.au hoặc là YouTube channel Tết Lunar New Year Festival Vic. Quý vị nhớ đón xem là bởi vì chương trình hay lắm quý vị ơi. Cá nhân Thư Giang thì đi theo các em quay những cái hình và làm cái chương trình đó thì Thư Giang thấy rằng là đáng đồng tiền bát gạo để quý vị ngồi và theo dõi mấy tiếng đồng hồ vào ngày thứ bảy 6 tháng 2 và ngày chủ nhật 7 tháng 2 cuối tuần này. Chương trình sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 9 rưỡi hai ngày thứ bảy 6 tháng 2 năm 2021 và chủ nhật 7 tháng 2 năm 2021. Vì chương trình hoàn toàn khác lạ hai ngày chương trình văn nghệ cũng như là chương trình trực tuyến những cái chương không có lặp lại. Cho nên là quý vị nhớ đón xem và quan trọng nhất là ủng hộ tinh thần các bạn trẻ trong cộng đồng chúng ta đứng ra đảm nhận cái trách nhiệm là giữ gìn và tiếp tục phát huy văn hóa. Thiên Giang cùng các bạn trong ban tổ chức hỗ trợ Tết Xuân Tân Sửu rất mong quý vị cùng chúng tôi theo dõi để ủng hộ tinh thần.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.